Bài kinh số 82, kinh Ratthapala. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn du hành ở giữa dân chúng Kuru cùng với đại chúng tỷ kheo, và đi đến một thị trấn của dân chúng Kuru tên là Thula Kotita. Các bà la môn gia chủ ở Thula Kotita được nghe như sau: Sa môn Gotama là Thích Tử, tôn giả xuất gia từ dòng họ Sakya, du hành giữa dân chúng Kuru, nay đã đến Thula Kotita với đại chúng tỷ kheo. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được nói lên về tôn giả Gotama. Đây là Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, hiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Ngài với thắng trí tự thân, chứng ngộ thế giới này cùng với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với chúng sa môn và la môn, các loài trời và người. Khi đã chứng ngộ, Ngài còn tuyên bố sự chứng ngộ ấy cho người khác. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa đầy đủ, và giới thiệu đời sống phàm hạnh hoàn toàn đầy đủ trong sạch. Tốt đẹp thay sự chiêm ngưỡng một vị A-la-hán như vậy. Rồi các bà la môn gia chủ ở Thula Kotita đi đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, một số người đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Một số người nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn, và sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Một số người chắp tay vái chào Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Một số người xưng tên và dòng họ rồi ngồi xuống một bên. Một số người yên lặng ngồi xuống một bên. Rồi Thế Tôn với pháp thoại khích lệ, làm cho thích thú, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các vị bà la môn gia chủ ở Thula Kotita đang ngồi một bên. Lúc bấy giờ, một thiện nam tử tên là Ratthapala, con trai một gia đình thượng tộc ở chính tại Thula Kotita ấy, đang ngồi trong hội chúng này. Rồi thiện nam tử Ratthapala suy nghĩ như sau: Như ta được hiểu lời Thế Tôn thuyết pháp, thời sống tại gia đình thật không dễ gì thực hành phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, hoàn toàn trong sạch, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Rồi các bà la môn gia chủ ở Thula Kotita, sau khi được Thế Tôn với pháp thoại khích lệ, làm cho thích thú, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, sau khi hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân vinh hữu hướng về Ngài rồi ra đi. Thiện nam tử Ratthapala, sau khi các bà la môn gia chủ ra đi không bao lâu, liền đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, thiện nam tử Ratthapala bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, như con được hiểu lời Thế Tôn thuyết pháp, thời sống tại gia đình thật không dễ gì thực hành phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, hoàn toàn trong sạch, trắng bạch như vỏ ốc. Con muốn bạch Thế Tôn cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn cho con xuất gia dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn, cho con thọ đại giới. Nhưng này Ratthapala, ông có được cha mẹ bằng lòng cho ông xuất gia chưa? Bạch Thế Tôn, con chưa được cha mẹ bằng lòng cho con xuất gia. Này Ratthapala, Như Lai không có cho ai xuất gia nếu không được cha mẹ người ấy bằng lòng. Như vậy bạch Thế Tôn, con sẽ làm những gì cần thiết để cha mẹ bằng lòng cho con được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Rồi thiện nam tử Ratthapala từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài rồi ra đi. Đi đến cha mẹ, sau khi đến liền thưa với cha mẹ: Thưa mẹ và cha, như con được hiểu lời Thế Tôn thuyết pháp, thời sống tại gia đình thật không dễ gì thực hành phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, hoàn toàn trong sạch, trắng bạch như vỏ ốc. Con muốn cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Hãy bằng lòng cho con được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Khi được nghe nói vậy, cha mẹ thiện nam tử Ratthabala nói với thiện nam tử Ratthabala: Này con thân yêu Ratthabala, con là đứa con độc nhất của mẹ cha, khả ái dễ thương, được sống trong an lạc, được nuôi dưỡng trong an lạc. Này con thân yêu Ratthabala, con không biết gì về đau khổ. Này con thân yêu Ratthabala, hãy đến ăn, hãy uống và hãy ăn chơi. Ăn uống ăn chơi, con có thể thụ hưởng cái ái dục và sung sướng làm các phước đức. Chúng ta không bằng lòng cho con được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nếu con có chết, chúng ta còn không muốn không có mặt con. Huống nay con còn sống, chúng ta lại bằng lòng cho con được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Lần thứ hai như trên, lần thứ ba thiền nam tử Ratthabala thưa với mẹ cha: Thưa mẹ và cha, như con được hiểu lời Thế Tôn thuyết pháp, thời sống tại gia thật không dễ gì thực hành phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Con muốn cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Hãy bằng lòng cho con được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Lần thứ ba, cha mẹ thiện nam tử Ratthabala nói với thiện nam tử Ratthabala: Này con thân yêu Ratthabala, con là đứa con độc nhất của cha mẹ, khả ái, dễ thương, được sống trong an lạc, được nuôi dưỡng trong an lạc. Này con thân yêu Ratthabala, con không biết gì về đau khổ. Này con thân yêu Ratthabala, hãy đến ăn, hãy sống và hãy vui chơi. Ăn uống vui chơi, con có thể thụ hưởng các ái dục và sung sướng làm các phước đức. Chúng ta không bằng lòng cho con được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nếu con có chết, chúng ta còn không muốn không có mặt con. Huống nay con còn sống, chúng ta lại bằng lòng cho con được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Rồi thiện nam tử Ratthabala không được cha mẹ cho xuất gia, liền ngay tại chỗ ấy nằm xuống trên đất trần và nói: Ta sẽ chết ở đây hay được xuất gia? Rồi cha mẹ thiện nam tử Ratthabala nói với thiện nam tử Ratthabala: Này con thân yêu Ratthabala, con là đứa con độc nhất của cha mẹ, khả ái dễ thương, được sống trong an lạc, được nuôi dưỡng trong an lạc. Này con thân yêu Ratthabala, con không biết gì về đau khổ. Hãy đứng dậy. Này con thân yêu Ratthabala, hãy ăn, hãy uống, hãy vui chơi. Ăn uống vui chơi, con có thể thụ hưởng cái ái dục và sung sướng làm các phước đức. Chúng ta không bằng lòng cho con được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nếu con có chết, chúng ta còn không muốn không có mặt con. Huống nay con còn sống, chúng ta lại bằng lòng cho con được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Khi được nghe nói vậy, thiện nam tử Ratthabala giữ im lặng. Lần thứ hai như trên, lần thứ ba cha mẹ thiện nam tử Ratthabala nói với thiện nam tử Ratthabala: Này con thân yêu Ratthabala, con là đứa con độc nhất của cha mẹ, khả ái dễ thương, sống trong an lạc, được nuôi dưỡng trong an lạc. Này con thân yêu Ratthabala, con không biết gì về đau khổ. Hãy đứng dậy. Này con thân yêu Ratthabala, hãy ăn, hãy uống, hãy vui chơi. Ăn uống vui chơi, con có thể thụ hưởng cái ái dục và sung sướng làm các phước đức. Chúng ta không bằng lòng cho con được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nếu con có chết, chúng ta còn không muốn không có mặt con. Huống nay con còn sống, chúng ta lại bằng lòng cho con được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Lần thứ ba, thiện nam tử Ratthabala giữ im lặng. Rồi cha mẹ thiện nam tử Ratthabala liền đi đến các thân hữu của thiện nam tử Ratthabala và nói: Này các thân hữu, thiện nam tử Ratthabala nằm trên đất trần và nói: Ở đây ta sẽ chết hay được xuất gia? Này các con thân mến, hãy đi đến thiện nam tử Ratthabala. Sau khi đến, hãy nói với thiện nam tử Ratthabala: Này bạn Ratthabala, Bạn là con độc nhất của cha mẹ, khả ái dễ thương, được sống trong an lạc, được nuôi dưỡng trong an lạc. Này bạn Trathabala, bạn không biết gì về đau khổ. Hãy đứng dậy bạn Trathabala, hãy ăn, hãy uống, hãy vui chơi. Ăn, uống, vui chơi. Bạn có thể thụ hưởng cái ái dục và sung sướng làm phước đức. Cha mẹ không bằng lòng cho bạn được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nếu bạn có chết đi, cha mẹ còn không muốn không có mặt bạn. Huống nay bạn còn sống, cha mẹ bạn lại bằng lòng cho bạn được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Rồi những người bạn của thiện nam tử Trathabala dâng theo lời cha mẹ của thiện nam tử Trathabala, đi đến chỗ thiện nam tử Trathabala. Sau khi đến liền nói: Này bạn Trathabala, bạn là con độc nhất của cha mẹ, khả ái dễ thương, được sống trong an lạc, được nuôi dưỡng trong an lạc. Này bạn Trathabala, bạn không biết gì về đau khổ, hãy đứng dậy. Bạn Trathabala, hãy ăn, hãy uống, hãy vui chơi. Ăn, uống, vui chơi. Bạn có thể thụ hưởng cái ái dục và sung sướng làm các phước đức. Cha mẹ không bằng lòng cho phép bạn được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nếu bạn có chết đi, cha mẹ còn không muốn không có mặt bạn. Huống nay bạn còn sống, cha mẹ bạn lại bằng lòng cho bạn được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Khi được nghe nói vậy, thiện nam tử Trathabala giữ im lặng. Lần thứ hai như trên, lần thứ ba, những người bạn của thiện nam tử Trathabala nói với thiện nam tử Trathabala: Này bạn Trathabala, bạn là con độc nhất của cha mẹ, khả ái, dễ thương, được sống trong an lạc, được nuôi dưỡng trong an lạc. Này bạn Trathabala, bạn không biết gì về đau khổ, hãy đứng dậy bạn Trathabala, hãy ăn, hãy uống, hãy vui chơi. Ăn, uống, vui chơi. Bạn có thể thụ hưởng cái ái dục và sung sướng làm các phước đức. Cha mẹ không bằng lòng cho phép bạn được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nếu bạn chết đi, cha mẹ còn không muốn không có mặt bạn. Huống nay bạn còn sống, cha mẹ bạn lại bằng lòng cho phép bạn được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Lần thứ ba, thiện nam tử Trathabala giữ im lặng. Rồi các thân hữu của thiện nam tử Trathabala đi đến cha mẹ thiện nam tử Trathabala. Sau khi đến liền thưa: Thưa mẹ và cha, thiện nam tử Trathabala đang nằm xuống trên đất trần kia và nói: Ở đây ta sẽ chết hay được xuất gia. Nếu cha mẹ không bằng lòng cho thiện nam tử Trathabala xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, thời Trathabala sẽ chết ở tại chỗ ấy. Còn nếu cha mẹ bằng lòng cho thiện nam tử Trathabala xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, thời cha mẹ có thể thấy Trathabala sau khi xuất gia. Nếu thiện nam tử Trathabala không cảm thấy hoan hỷ trong khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, thời Trathabala không còn con đường nào đi khác hơn. Trathabala sẽ trở lại ở đây. Hãy bằng lòng cho phép thiện nam tử Trathabala xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Này các con thân mến, chúng ta bằng lòng cho phép thiện nam tử Trathabala xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nhưng sau khi xuất gia, cần phải về thăm cha mẹ. Rồi những thân hữu của thiện nam tử Trathabala đi đến thiện nam tử Trathabala. Sau khi đến, liền nói: Này bạn Trathabala, bạn là con độc nhất của cha mẹ, khả ái, dễ thương, sống trong an lạc, được nuôi dưỡng trong an lạc. Này bạn Trathabala, bạn không biết gì về đau khổ, hãy đứng dậy, ăn uống và vui chơi. Ăn uống vui chơi. Bạn có thể thụ hưởng cái ái dục và sung sướng làm các phước đức. Cha mẹ bạn đã bằng lòng cho phép được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Và sau khi xuất gia, cần phải về thăm cha mẹ. Rồi thiện nam tử Trathabala sau khi đứng dậy, sau khi lấy lại sức lực, liền đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, thiện nam tử Trathabala bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, con đã được cha mẹ bằng lòng cho phép con được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thế Tôn hãy xuất gia cho con. Và thiện nam tử Trathabala được xuất gia dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn và được thọ đại giới. Rồi Thế Tôn, sau khi Tôn giả Ratthabala thọ đại giới không bao lâu, nửa tháng sau khi thọ đại giới, sau khi ở tại Thula Kotika, cho đến khi thỏa mãn, liền khởi hành đi đến Savatthi, tuần tự du hành và đến Savatthi. Ở đấy, Thế Tôn trú tại Savatthi Setavana, tu viện của Anathabindika. Rồi Tôn giả Ratthabala sống một mình, diễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh tấn, không bao lâu đạt được mục đích mà các thiền nam tử chân chánh xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến, tức là từ chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô thường cứu cánh phạm hạnh. Vì ấy biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn phải trở lui ở đời này nữa. Tôn giả Ratthabala trở thành một vị A-la-hán nữa. Rồi Tôn giả Ratthabala đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ratthabala bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, con muốn đi thăm cha mẹ, nếu Thế Tôn cho phép con. Thế Tôn với tâm của mình tìm hiểu tâm tư Tôn giả Ratthabala. Khi Thế Tôn được biết thiền nam tử Ratthabala không thể từ bỏ tu học trở lại hoàn tục, liền nói với Tôn giả Ratthabala: Này Ratthabala, nay ông hãy làm những gì ông nghĩ là hợp thời. Rồi Tôn giả Ratthabala từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân hữu hướng về Thế Tôn. Sau khi thâu xếp chỗ ở, cầm y bát và khởi hành đi đến Thula Kotita, tuần tự du hành và đến Thula Kotita. Ở đấy, Tôn giả Ratthabala trú tại giường lộc quyển của vua Korabya. Rồi Tôn giả Ratthabala vào buổi sáng đắp y, cầm bát, đi vào Thula Kotita để khất thực. Tôn giả đi khất thực từng nhà một ở Thula Kotita và đến tại nhà người cha mình. Lúc bấy giờ, người cha của Tôn giả Ratthabala đang chải tóc ở giữa gian phòng có cửa. Người cha của Tôn giả Ratthabala thấy Tôn giả Ratthabala từ xa đi đến và nói: Chính vì những sa môn đầu trọc này mà đứa con độc nhất của chúng ta khả ái dễ thương đã xuất gia. Và Tôn giả Ratthabala từ ngôi nhà của cha mình không được bố thí, không nhận được lời từ chối, chỉ nhận được lời sỉ nhục. Lúc bấy giờ, người nữ tỳ thân gia của Tôn giả Ratthabala muốn quăng đổ cháo ngày hôm qua. Tôn giả Ratthabala nói với người nữ tỳ ấy: Này chị, nếu cần phải quăng đổ cháo này, hãy đổ vào bát của tôi ở đây. Rồi người nữ tỳ trong khi đổ cháo ngày hôm qua ấy vào bát của Tôn giả Ratthabala, nhận diện được tướng tai, chân và giọng nói của Tôn giả. Người nữ tỳ liền đi đến người mẹ của Tôn giả Ratthabala. Sau khi đến, nói với người mẹ của Tôn giả Ratthabala: Thưa Tôn mẫu, Tôn mẫu có biết chăng cậu ấm Ratthabala đã trở về? Nếu người nói đúng sự thật, người sẽ được thoát khỏi phận nô tỳ. Rồi mẹ Tôn giả Ratthabala đi đến cha Tôn giả Ratthabala và nói: Thưa gia chủ có biết chăng thiện nam tử Ratthabala đã trở về? Lúc bấy giờ, Tôn giả Ratthabala đang ăn cháo ngày hôm qua ấy, ngồi dựa vào một bức tường. Rồi người cha đến tại chỗ của Tôn giả Ratthabala. Sau khi đến, liền nói với Tôn giả Ratthabala: Này con thân yêu Ratthabala, có phải con đã ăn cháo ngày hôm qua? Này con thân yêu Ratthabala, con phải vào nhà của con. Thưa gia chủ, chỗ nào là nhà của chúng tôi? Những người xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Chúng tôi là những người không gia đình, thưa gia chủ. Chúng tôi có đến nhà của gia chủ, thưa gia chủ. Nhưng tại đấy, chúng tôi không nhận được bố thí, không nhận được lời từ chối, chỉ nhận được lời sỉ nhục.
Hãy đi vào nhà, này con thân yêu Ratthabala.
Thưa gia chủ, thôi vừa rồi, hôm nay tôi đã ăn xong.
Vậy này con thân yêu Ratthabala, hãy nhận lời mời ngày mai đến dùng cơm.
Tôn giả Ratthabala im lặng nhận lời. Rồi người cha của Tôn giả Ratthabala, sau khi được biết Tôn giả Ratthabala đã nhận lời, liền về đến nhà của mình, cho chất vàng nén
và tiền vàng thành một đống lớn, lấy màn che lại, và cho gọi các người vợ cũ của tôn giả Ratthabala: "Này các con dâu, hãy tự trang điểm với những trang điểm mà xưa kia các con được thiện nam tử Ratthabala ái lạc và ưa thích." Rồi người cha của tôn giả Ratthabala, sau khi đêm ấy đã mãn, sau khi cho sửa soạn trong nhà của mình, các món ăn thường vì loại cứng và mềm, liền báo giờ cho tôn giả Ratthabala: "Đã đến giờ, thầy con thân yêu Ratthabala, cơm đã sẵn sàng." Rồi tôn giả Ratthabala vào buổi sáng đắp y, cầm bát đi đến ngôi nhà của người cha mình. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi người cha của tôn giả Ratthabala cho trình bày ra đống vàng nén và tiền vàng, và nói với tôn giả Ratthabala: "Này con thân yêu Ratthabala, đây là tiền tài của mẹ, kia là tiền tài của cha, kia là tiền tài của tổ tiên. Này con thân yêu Ratthabala, con có thể thụ thưởng tài vật và làm các phước đức. Này con thân yêu Ratthabala, hãy từ bỏ tu học, hoàn tục, thụ hưởng các tài vật và làm các phước đức. Thưa gia chủ, nếu gia chủ làm theo lời nói của tôi, sau khi chất đống vàng nén và tiền vàng này vào trong các xe, sau khi cho chở và hạ xuống giữa sông Hằng, hãy đổ đống vàng này vào giữa dòng sông." "Vì sao vậy?" "Này gia chủ, vì do nhân duyên này mà sầu bi khổ ưu não sẽ khởi lên cho gia chủ." Rồi những người vợ cũ của tôn giả Ratthabala ôm mỗi chân tôn giả và nói: "Thưa phu quân, vì thiên nữ nào mà phu quân sống phạm hạnh?" "Các bà chị, không phải vì thiên nữ nào mà chúng tôi sống phạm hạnh. Phu quân Ratthabala đối với chúng ta gọi chúng ta là bà chị." Nói lên như vậy, các người vợ cũ liền ngã xuống đất bất tỉnh. Rồi tôn giả Ratthabala nói với phụ thân: "Thưa gia chủ, nếu gia chủ muốn bố thí đồ ăn, thời hãy bố thí đi, chớ có phiền nhiễu chúng tôi." "Hãy ăn, này con thân yêu Ratthabala, cơm đã sẵn sàng." Rồi người cha của tôn giả Ratthabala tự tay thân mời và làm cho thỏa mãn tôn giả Ratthabala với các món ăn thường vị, loại cứng và loại mềm. Rồi tôn giả Ratthabala sau khi ăn xong, tay đã rời khỏi bát, đứng dậy và nói bài kệ sau đây: "Hãy nhìn hình bóng trang sức này, một nhóm vết thương được tích tụ, bệnh nhiều, tham tưởng cũng khá nhiều, nhưng không vì kiên cố thường trú. Hãy nhìn dung mạo trang sức này, với các châu báu, với vòng tay, một bộ xương được da bao phủ, được y phục làm cho sáng chói, chân được sơn với son với sáp, mặt được thoa với phấn với bột, vừa đủ làm mê hoặc kẻ ngu, nhưng vô phương kẻ cầu bờ giác. Tóc được uốn bảy vòng bảy lớp, mắt được xoa với thuốc với son, vừa đủ làm mê hoặc kẻ ngu, nhưng vô phương kẻ cầu bờ giác. Như hộp thuốc trang hoàng mới mẻ, là quế thân được điểm thời trang, vừa đủ làm mê hoặc kẻ ngu, nhưng vô phương kẻ cầu bờ giác. Người thợ săn đặt bài lưới sạch, loài nai chẳng chạm bén chân. Ăn lúa xong chúng ta lên đường, mặc cho kẻ bắt nai thăng khóc." Tôn giả Ratthabala đọc bài kệ xong đứng dậy, liền đi đến vườn lộc quyển của vua Koraja. Sau khi đến, liền ngồi xuống nghỉ trưa dưới một gốc cây. Rồi vua Koraja nói với người thợ săn: "Này thợ săn, hãy dọn dẹp đất vườn ở lộc quyển, ta muốn đi thăm viếng cảnh đẹp." "Thưa dân đại vương." Người thợ săn dâng đáp vua Koraja: "Trong khi dọn dẹp vườn nai, thấy tôn giả Ratthabala đang ngồi dưới gốc cây để nghỉ trưa. Sau khi thấy vậy, người ấy liền đến vua Koraja. Sau khi đến, liền tâu vua Koraja: "Tâu đại vương, vườn nai đã được dọn dẹp, và ở đấy có thiện nam tử tên Ratthabala, là con một thế gia ở Thula Kotita mà đại vương thường hay tán thán. Vị ấy đang ngồi dưới một gốc cây để nghỉ trưa." "Này thợ săn, hôm nay thế là vừa đủ về vườn cảnh. Nay chúng ta muốn cung kính cúng dường tôn giả Ratthabala."
Rồi vua Koraya sau khi nói: "Ở đây hãy để bố thí tất cả món ăn đã soạn sẵn, loại cứng và loại mềm", ra lệnh cho thắng nhiều cỗ xe thù thắng. Leo lên một cỗ xe thù thắng, liền cùng với các cỗ xe đi ra khỏi Kula Kotita để ý kiến tôn giả Ratabala với đại quy phong của bậc đế vương. Sau khi cởi xe cho đến chỗ đất còn có thể cởi xe được, ngài xuống xe đi bộ cùng với hàng tùy tùng dương hầu đến chỗ của tôn giả Ratabala. Sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với tôn giả Ratabala. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền đứng một bên. Đứng một bên, vua Koraya bạch tôn giả Ratabala: "Ở đây xin mời tôn giả Ratabala ngồi xuống trên nệm voi." "Thôi vừa rồi đại vương, đại vương hãy ngồi, tôi đã ngồi trên chỗ của tôi." Rồi vua Koraya ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, vua Koraya bạch tôn giả Ratabala: "Bạch tôn giả Ratabala, có bốn sự suy vong này, chính do thành tựu bốn sự suy vong này mà ở đây có người cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thế nào là bốn? Lão suy vong, bệnh suy vong, tài sản suy vong, thân tộc suy vong. Này tôn giả Ratabala, thế nào là lão suy vong?" "Ở đây, thưa tôn giả Ratabala, có người niên cao lạp lớn, đã đến tuổi trưởng thượng, đã sống mãn kỳ, đã gần mệnh chung, vị ấy suy tư như sau: nay ta đã già, niên cao lạp lớn, đã đến tuổi trưởng thượng, đã sống mãn kỳ, đã gần mệnh chung, thật không dễ gì cho ta thâu được các tài vật chưa thâu hoạch được, hay làm tăng trưởng các tài vật đã thâu hoạch. Vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị này do thành tựu lão suy vong nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Như vậy, thưa tôn giả Ratabala, được gọi là lão suy vong. Nhưng tôn giả Ratabala nay còn trẻ, niên thiếu, còn thanh niên, tóc đen nhánh, trong tuổi thanh xuân, trong sơ kỳ tuổi đời, tôn giả Ratabala đâu có lão suy vong. Vậy tôn giả Ratabala đã biết gì, đã thấy gì, hay đã nghe gì mà xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình? Và thưa tôn giả Ratabala, thế nào là bệnh suy vong? Ở đây thưa tôn giả Ratabala, có người bị bệnh, khổ đau, mang trọng bệnh. Vị ấy suy nghĩ như sau: ta bị bệnh, khổ đau, mang trọng bệnh, thật không dễ gì cho ta thâu được các tài vật chưa thâu hoạch được, hay làm tăng trưởng các tài vật đã thâu hoạch được. Vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị này do thành tựu bệnh suy vong nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Như vậy thưa tôn giả Ratabala, được gọi là bệnh suy vong. Nhưng tôn giả Ratabala nay ít bệnh, ít não, tiêu hóa được điều hòa, không quá lạnh, không quá nóng. Tôn giả Ratabala đâu có bệnh suy vong. Tôn giả Ratabala đã biết gì, đã thấy gì, hay đã nghe gì mà xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình? Và thưa tôn giả Ratabala, thế nào là tài sản suy vong? Ở đây thưa tôn giả Ratabala, có người giàu sang, tiền của nhiều, tài vật nhiều, và những tài vật của vị ấy dần dần đi đến chỗ suy vong. Vị ấy suy nghĩ như sau: ta trước đây giàu sang, tiền của nhiều, tài sản nhiều, những tài vật ấy của ta dần dần đã đi đến suy vong. Thật không dễ gì cho ta thâu được những tài vật chưa thâu hoạch được, hay làm cho tăng trưởng những tài vật đã thâu hoạch được. Vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị này do thành tựu tài suy vong nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Như vậy thưa tôn giả Ratabala, được gọi là tài suy vong. Nhưng tôn giả Ratabala, chính tại Thula Kotita này, là con của một lương gia đệ nhất. Tôn giả Ratabala đâu có tài sản suy vong. Nhưng tôn giả Ratabala đã biết gì, đã thấy gì hay đã nghe gì mà xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình? Và này tôn giả Ratthabala, thế nào là thân tộc suy vong? Ở đây thưa tôn giả Ratthabala, có người có nhiều thân hữu quen biết, bà con huyết thống, nhưng những thân hữu quyến thuộc của người ấy dần dần đi đến chỗ suy vong. Người ấy suy tư như sau: trước kia ta có nhiều người thân hữu quen biết, bà con huyết thống, những thân hữu quyến thuộc ấy của ta dần dần đi đến chỗ suy vong. Thật không dễ gì cho ta thâu được những tài vật chưa thâu hoạch được, hay làm cho tăng trưởng những tài vật đã thâu hoạch được. Vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị này do thành tựu thân tộc suy vong nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Như vậy thưa tôn giả Ratthabala, được gọi là thân tộc suy vong. Nhưng tôn giả Ratthabala ở chính tại Thula Kothita này có nhiều thân hữu quen biết, bà con huyết thống. Tôn giả Ratthabala đâu có thân tộc suy vong. Vậy tôn giả Ratthabala đã biết gì, đã thấy gì hay đã nghe gì mà xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình? Thưa tôn giả Ratthabala, đây là bốn loại suy vong. Do thành tựu bốn loại suy vong này mà ở đây có người cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Tôn giả Ratthabala đâu có những loại ấy. Vậy tôn giả đã biết gì, đã thấy gì hay đã nghe gì mà xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình? Thưa đại dương, có bốn sự thuyết giáo, chánh pháp được Thế Tôn bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác giảng dạy. Do tôi biết, tôi thấy và tôi nghe thuyết giáo ấy mà tôi xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thế nào là bốn? Thế giới là vô thường, đi đến quỷ diệt. Thưa đại dương, đó là thuyết giáo chánh pháp thứ nhất, do Thế Tôn bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A La Hán, chánh đẳng giác thuyết giảng. Do tôi biết, tôi thấy và tôi nghe thuyết giáo ấy mà tôi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thế giới là vô hộ, vô chủ. Thưa đại dương, đó là thuyết giáo chánh pháp thứ hai, do Thế Tôn bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A La Hán, chánh đẳng giác thuyết giảng. Do tôi biết, tôi thấy và tôi nghe thuyết giáo ấy mà tôi xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thế giới là vô sở hữu, ra đi cần phải từ bỏ tất cả. Thưa đại dương, đó là thuyết giáo chánh pháp thứ ba, do Thế Tôn bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A La Hán, chánh đẳng giác thuyết giảng.
Do tôi biết, tôi thấy, tôi nghe thuyết giáo ấy mà tôi xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình.
Thế giới là thiếu thốn, khao khát, đô lệ cho tham ái. Thưa đại dương, đó là thuyết giáo chánh pháp thứ tư, do Thế Tôn bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A La Hán, chánh đẳng giác thuyết giảng. Do tôi biết, tôi thấy, tôi nghe thuyết giáo ấy mà tôi xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thưa đại dương, đây là bốn sự thuyết giáo chánh pháp được Thế Tôn bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A La Hán, chánh đẳng giác giảng dạy. Do tôi biết, tôi thấy và tôi nghe thuyết giáo ấy mà tôi xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Tôn giả Ratthabala đã nói thế giới là vô thường, đi đến quỷ diệt. Ý nghĩa của lời nói này cần phải được hiểu như thế nào, thưa tôn giả Ratthabala? Thưa đại dương, đại dương nghĩ thế nào khi ngài 20 tuổi hay 25 tuổi, ngài có thiện nghệ về voi, thiện nghệ về ngựa, thiện nghệ về xe, thiện nghệ về cung, thiện nghệ về kiếm, bắp giấy mạnh và cánh tay mạnh, có khả năng và thiện nghệ trong nghề đánh giặc? Thưa tôn giả Ratthabala, khi tôi được 20 hay 25 tuổi, tôi thiện nghệ về voi, tôi thiện nghệ về ngựa, thiện nghệ về xe, thiện nghệ về cung, thiện nghệ về kiếm, bắp giấy mạnh và cánh tay mạnh, có khả năng và thiện nghệ trong nghề đánh giặc. Có đôi lúc, thưa tôn giả Ratthabala, tôi cảm thấy có thần lực và xem không ai có thể bằng tôi về sức mạnh. Thưa đại dương, đại dương nghĩ thế nào? Nay đại dương vẫn còn bắp giấy mạnh, cánh tay mạnh, có khả năng và thiện nghệ đánh giặc như vậy không? Không như vậy, thưa tôn giả Ratthabala. Nay tôi đã già, niên cao, lạp lớn, đã đến tuổi trưởng thượng, đã sống mãn kỳ, đã gần mệnh chung, gần 80 tuổi thọ. Có đôi lúc, thưa tôn giả Ratthabala, tôi nghĩ ở đây ta sẽ bước chân, nhưng tôi lại bước chân tại chỗ khác. Chính liên hệ với nghĩa này, này đại dương, mà Thế Tôn, bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác đã nói, thế giới là vô thường, đi đến hủy diệt. Và tôi sau khi biết, sau khi thấy và sau khi nghe như vậy, đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thật di diệu thai, tôn giả Ratthabala, thật thi hữu thai, tôn giả Ratthabala. Ý nghĩa này được Thế Tôn, bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác đã khéo nói, thế giới là vô thường, đi đến hủy diệt. Thật vậy, thưa tôn giả Ratthabala, thế giới là vô thường, đi đến hủy diệt. Nhưng thưa tôn giả Ratthabala, ở vương quốc này có đội quân voi, cũng có đội quân ngựa, cũng có đội quân xa, cũng có đội quân bộ. Nếu chúng tôi gặp nguy khốn, hời các đội quân bảo vệ chúng tôi. Tôn giả Ratthabala đã nói, thế giới là vô hộ, vô chủ. Ý nghĩa của lời nói này cần phải được hiểu như thế nào, thưa tôn giả Ratthabala? Thưa đại dương nghĩ thế nào? Đại dương có mắc chứng bệnh kinh niên nào không? Thưa tôn giả Ratthabala, tôi có bệnh phong kinh niên. Nhiều khi thân hữu quen biết, bà con huyết thống đứng xung quanh tôi và nói, nay vua Koraja sẽ mệnh chung, nay vua Koraja sẽ mệnh chung. Thưa đại dương nghĩ thế nào? Đại dương có thể nói chăng, với các thân hữu quen biết, bà con huyết thống của đại dương, mong rằng tôn giả thân hữu quen biết, bà con huyết thống làm vơi nhẹ sự đau khổ của tôi. Mong tất cả hãy san sẻ cảm thọ này, để tôi có thể có một cảm thọ nhẹ nhàng hơn. Hay là đại dương chỉ có thể thọ lãnh cảm thọ ấy một mình? Thưa tôn giả Ratthabala, tôi không có thể nói với các thân hữu quen biết, bà con huyết thống của tôi. Mong rằng các tôn giả thân hữu quen biết, bà con huyết thống làm vơi nhẹ sự đau khổ của tôi. Mong tất cả hãy san sẻ cảm thọ này, để có thể có một cảm thọ nhẹ nhàng hơn. Và tôi chỉ có thể thọ lãnh cảm thọ ấy một mình. Chính liên hệ với nghĩa này, này đại dương, mà Thế Tôn, bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác đã nói, thế giới là vô hộ vô chủ. Và tôi sau khi biết, sau khi thấy và sau khi nghe như vậy, đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thật di diệu thai, tôn giả Ratthabala, thật thi hữu thai, tôn giả Ratthabala. Ý nghĩa này được Thế Tôn, bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác đã khéo nói, thế giới là vô hộ, vô chủ. Thật vậy, thưa tôn giả Ratthabala, thế giới là vô hộ, vô chủ. Nhưng thưa tôn giả Ratthabala, ở vương quốc này có rất nhiều vàng nén và tiền vàng dưới đất và trên mặt đất. Tôn giả Ratthabala đã nói, thế giới là vô sở hữu, ra đi cần phải từ bỏ tất cả. Ý nghĩa của lời nói này cần phải được hiểu như thế nào, thưa tôn giả Ratthabala? Thưa đại dương nghĩ thế nào? Dầu cho nay đại dương sống thụ hưởng mạng túc, cụ túc năm món dục trưởng dưỡng, đại dương có thể nói được như sau: chính như vậy, tôi thọ hưởng mãn túc, cụ túc năm món dục trưởng dưỡng này, hay là người khác sẽ thọ hưởng tài sản này, còn đại dương sẽ phải đi theo nghiệp của mình. Thưa tôn giả Ratthabala, dầu cho nay tôi sống thụ hưởng mãn túc, cụ túc năm món dục trưởng dưỡng, tôi không có thể nói được như sau: chính như vậy, tôi thọ hưởng mãn túc, cụ túc năm món dục trưởng dưỡng này, chính người khác sẽ thọ hưởng tài sản này, còn tôi phải đi theo nghiệp của tôi. Chính liên hệ với nghĩa này, này đại dương, mà Thế Tôn, bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác đã nói, thế giới là vô sở hữu, cần phải ra đi, từ bỏ tất cả. Và tôi sau khi biết, sau khi thấy và sau khi nghe như vậy, đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thật di diệu thai, tôn giả Ratthabala, thật thi hữu thai tôn giả Ratthabala. Ý nghĩa này được Thế Tôn, bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác đã khéo nói. Thế giới là vô sở hữu, cần phải ra đi, từ bỏ tất cả. Thật vậy thưa tôn giả Ratthabala, thế giới là vô sở hữu, cần phải ra đi, từ bỏ tất cả. Tôn giả Ratthabala đã nói, thế giới là thiếu thốn, khao khát, nô lệ cho tham ái. Ý nghĩa của lời nói này cần phải được hiểu như thế nào, thưa tôn giả Ratthabala? Thưa đại dương nghĩ thế nào? Có phải đại dương trị vì ở Kuru, một nước phồn thịnh? Thưa dân, tôn giả Ratthabala, tôi trị vì ở Kuru, một nước phồn thịnh.
Thưa đại dương nghĩ thế nào? Nếu có người đáng tin cậy, chánh trực đến với đại dương từ phương Đông, và sau khi đến, tâu với đại dương. Tâu đại dương có biết chăng?
Tôi từ phương Đông lại, ở đấy tôi có thấy một quốc độ lớn, phú cường, phồn thịnh, dân cư trù mật. Tại đấy có nhiều đội voi, đội ngựa, đội xe, bộ đội. Tại đấy có nhiều ngà voi. Tại đấy có nhiều vàng nén, tiền vàng chưa làm và đã làm. Có nhiều phụ nữ, và có thể chinh phục quốc độ ấy với vũ lực như thế ấy. Tâu đại dương hãy đi chinh phục, đại dương sẽ hành động như thế nào?
Thưa tôn giả Ratthabala, sau khi chinh phục quốc độ ấy, tôi sẽ trị gì?
Thưa đại dương nghĩ thế nào? Ở đây có người đến với đại dương từ phương Tây như trên, từ phương Bắc như trên, từ phương Nam như trên, từ bờ biển bên kia. Người ấy đáng tin cậy, chánh trực, tâu với đại dương.
Tâu đại dương có biết chăng? Tôi từ bờ biển bên kia lại, ở đấy tôi thấy có một quốc độ lớn, phú cường, phồn thịnh, dân cư trù mật. Tại đấy có nhiều đội voi, đội ngựa, đội xe, bộ đội. Tại đấy có nhiều gà voi. Tại đấy có nhiều vàng nén, tiền vàng chưa làm và đã làm. Có nhiều phụ nữ, và có thể chinh phục quốc độ ấy với vũ lực như thế ấy.
Tâu đại dương hãy đi chinh phục, đại dương sẽ hành động như thế nào?
Thưa tôn giả Ratthabala, sau khi chinh phục tôi sẽ trị gì?
Chính liên hệ với nghĩa này, này đại dương, mà Thế Tôn, bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác đã nói, thế giới là thiếu thốn, khao khát, nô lệ cho tham ái. Và tôi sau khi biết, sau khi thấy, sau khi nghe như vậy, đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình.
Thật di diệu thai, tôn giả Ratthabala, thật thi hữu thai, tôn giả Ratthabala.
Ý nghĩa này được Thế Tôn, bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác đã khéo nói. Thế giới là thiếu thốn, khao khát, nô lệ cho tham ái.
Thật vậy, thưa tôn giả Ratthabala, thế giới là thiếu thốn, khao khát, nô lệ cho tham ái.
Tôn giả Ratthabala đã giảng như vậy. Sau khi giảng như vậy xong, lại nói thêm như sau.
Ta thấy người giàu sang ở đời, có của vì si không bố thí, vì tham họ tích tụ tài vật và chạy theo dục vọng càng nhiều, dùng bạo lực chinh phục quả đất, vua trị vì cho đến hải biên, không thỏa mãn bờ biển bên này và chạy theo bờ biển bên kia. Vua cùng rất nhiều loại người khác, ái chưa ly mạng chung đã đến, bị thiếu thốn, không bỏ thân họ, không thỏa mãn lòng dục ở đời, quyến thuộc tán loạn, khóc người ấy, than ôi người ấy không bất tử. Mạng thân người ấy giải bao phủ, họ đốt lửa làm lễ quả thiêu, bị thọc với cây người ấy cháy, độc mảnh giải bỏ tiền của lại. Ở đây quyến thuộc cùng thân hữu, không nơi nương tựa cho kẻ chết. Kẻ thừa tự nhận mang tài sản, riêng con người theo nghiệp phải đi. Tiền của đâu có theo người chết, cả vợ con, tài sản, quốc độ. Tài sản không mua được trường thọ, phú quý không tránh được già suy. Kẻ trí nói đời này thật ngắn, thật vô thường, biến đổi luôn luôn. Kẻ giàu, kẻ nghèo đều cảm xúc, người ngu, kẻ trí đồng cảm thọ. Kẻ ngu bị ngu đánh nằm ngã, bậc trí cảm xúc không run sợ. Do vậy trí tuệ thắng tài vật, nhờ trí ở đây được viên thành.
thông thành mãn trong hữu phi hữu. Kẻ ngu tạo tác các ác nghiệp, nhập thai thác sanh thế giới khác, người ấy luân hồi tiếp tục sanh. Kẻ thiểu trí chắc hẳn phải là nhập thai và sanh thế giới khác, như kẻ trộm bị bắt khi trộm.
Ác tánh hại mình do tự nghiệp,
chúng sanh cũng vậy chết đời khác. Ác tánh hại mình do tự lực, dục vọng nhiều loại ngọt khả ái, nhiễu loạn tâm dưới nhiều hình thức, thấy hoạn nạn trong dục trưởng dưỡng, nên tôi xuất gia tâu đại dương. Như quả từ đây người bị rụng, cả già lẫn trẻ khi thân hoại, do thấy chính vậy tôi xuất gia. Hạnh sa môn phải là tối thắng, thưa đại dương. Kinh Ratthabala thứ 82.